Bây giờ cô kể giấc mơ của tịnh nguyên nha. Bởi vì cô đã giải thích rồi thì các bạn cũng hiểu, nhưng cô cần nói một cách rõ ràng, rành mạch. Giấc mơ của tịnh nguyên thì các bạn, từ cái lời giải thích của cô, các bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn nữa về vấn đề nghiệp quả, công quả, thành quả, hệ quả, kết quả. À, tất cả đều là quả. Quả có nghĩa là cái khởi ra từ cái nhân, và cái nhân là cái tạo tác ra từ sự tính toán, suy nghĩ, toan tính của chúng ta, rồi tạo nên một cái kết quả. Thì bây giờ cô kể lại giấc mơ của tịnh nguyên. Tịnh nguyên hỏi cô là giải thích giùm tịnh nguyên một giấc mơ ứng báo. Tịnh nguyên thấy là mình leo lên một cái nóc nhà, không biết leo cái nóc nhà ai, không biết để làm gì. Thì tịnh nguyên thấy ở trên nóc nhà, giữa trời trưa nắng đổ lửa, treo trên một cành cây khô là một cái bịch ni lông, trong cái túi ni lông đó là một con bồ câu đẻ ra được một cái trứng đang nằm thê thảm ở đó, mà chỉ cần có thể một ngày nắng nó sẽ chết khô. Tịnh nguyên thấy tội nghiệp và tịnh nguyên gỡ bịch túi ni lông đó, tịnh nguyên cầm xuống đất, xong rồi tịnh nguyên để vào trong một góc nhà, rồi tịnh nguyên đi làm việc. Tịnh nguyên cho rằng rồi mình đã cứu được con bồ câu thoát chết, để nó đó vô cái trứng nằm đó. Tịnh nguyên đi làm việc khác, không quan tâm tới con chim bồ câu nữa. Mấy ngày sau thì tịnh nguyên khám phá ra là con chim bồ câu mẹ bay đi mất tiêu, mà còn lại một con chim con, nó nở thành cái trứng, nó nở thành một con, nhưng đó không phải là con bồ câu mà là một con người bé xíu. Và cái con người đó đã chết lâm sàng, có nghĩa là nó đã chết rồi nhưng mà mới chết. Thì tịnh nguyên hoảng quá, tịnh nguyên mới hô hấp cho nó, đưa năng lượng ứng cứu cho nó. Và cuối cùng của giấc mơ, tịnh nguyên thấy tịnh nguyên đã cứu được nó sống. Vấn đề như vậy, giấc mơ rất là ngắn ngủi thôi các bạn. Thì ở đây cô đã giải thích rồi, bây giờ cô lát cô sẽ ráp cái đoạn giải thích đó vào trong giấc mơ này. Nhưng mà ý của cô là một cái nhân, cái tịnh nguyên làm là một cái nhân từ bi, nhân giúp người, cái nhân tốt, cái nhân ứng cứu cho người. Rồi. Nhưng mà cái hệ quả của cái nhân đó thì tịnh nguyên chưa nghĩ tới, tịnh nguyên chưa trọn vẹn. Tức là cái việc làm tốt đó mới có nửa vời, còn một nửa. Thì mình cứu người ta rồi, ra ngoài kia người ta đói quá, người ta ngã xuống, người ta chết tốt, thì cái việc của mình không đạt được công quả cao. Cái hệ quả, cái kết quả, cái hậu quả của cái việc mình làm, thay vì mình để cho nó chết đi, xong nó qua đời mới đi, nó trả nghiệp của nó. Nó gieo cái nghiệp gì đó, bây giờ nó phải bị người ta treo trên cành chờ chết khô. Thì mình cứu nó mới thoát chết thôi. Mà nếu mình để đó cái qua ngày mai nó vẫn tiếp tục chịu trong cái bịch ni lông ngộp thở, rồi thì nó chết, thì mình tội mình nhiều hơn nữa. Mình quay quay lưng, mình để cho nó chết khô trên cành, mình nói nghiệp quả của mi mi phải chịu, ta cứu mi thì ta sai nghiệp quả, ta trả nghiệp thế cho mi không nổi. Rồi bây giờ ta cứu mi rồi, ta cứu mi vậy xong, ta xong nhiệm vụ rồi, thì bây giờ quay lưng bỏ đi mà chưa trọn vẹn. Cái cứu đó mới có nửa vời. Cái nửa vời nữa là con bồ câu cần gì khi bị treo trên cành khô suốt một ngày một buổi gì đó? Là cần một cái ổ, cần một cái tổ ấm, cần một cái miếng nước uống, cần một miếng thóc để ăn. Thì chưa thấy, tịnh nguyên chưa thấy mình lấy, mình thay cho một cái ổ mới, thay vì để nó trong bịch ni lông chết khô chết rài, thì giờ con đem bịch ni lông xuống, con để trong một góc nhà. Rồi vấn đề như vậy, thì vấn đề là cái nhân mình gieo là cứu con bồ câu, nhưng cái quả mình phải gặt là mình chưa cứu tận nơi tận chốn, mình để cho con bồ câu mẹ bỏ bay đi mất và bỏ lại đứa cái trứng nở ra. Cái trứng nở ra cho thấy thành hình người là để cho thấy, cho tịnh nguyên thấy rõ ràng một điều rằng nó không phải là nói là một con bồ câu mà là một khối nghiệp quả. Và khối nghiệp quả thì tịnh nguyên là con người, và tịnh Con bồ câu đó nở ra không phải một con bồ câu con mà là một con người bé xíu. Thì cho Tịnh Nguyên thấy rõ ràng rằng cái con bồ câu đó chuyển thành cái nghiệp quả của chính Tịnh Nguyên. Chính Tịnh Nguyên là cái nghiệp quả của mình là sự giúp người chưa được trọn vẹn. Đó là bàn tay của các đấng quân thần thải như vậy. Không có đấng quân thần nào mà sau khi cứu người rồi chịu ngồi lại vác người, chuyển người, hỗ trợ người, thay đổi người, không có đâu. Chỉ có thánh cách thì mới chuyển hóa tâm cách. Chỉ có thánh cách mới cứu người từ A đến Z. Chỉ có thánh cách mới cứu người không phải chỉ cho một con cá mà hỗ trợ cả một cần câu. Chỉ có thánh cách mới cứu người là cứu luôn cả ngày mai, ngày mốt và bữa kia. Chỉ có thánh cách, tu theo thánh cách mới cứu người, cứu nghiệp quả, cứu gia đình, cứu từ tộc tổ tông đường. Cũng như vị Lai Pháp 42 năm nay. Vị Lai Pháp chỉ một ai đó giới thiệu một người đó tới và chữa bệnh cho một người, từ một người đó kéo cha mẹ vợ chồng con cái, kéo hết bệnh hoạn, kéo tới nghiệp quả, kéo tới tương lai, kéo tới hệ quả tất yếu của một khối nghiệp lực, của nhiều khối nghiệp lực, của cha mẹ vợ chồng con cái, anh chị em, thậm chí đến người hàng xóm. Người cô này 42 năm chỉ từ biết một con người mà từ chỗ đó dây mơ rễ má bài ra, biết một con người mà sẽ, mà rồi sẽ từ người đó có thể thành 10, thể thành 100 con người khác và 100 khối nghiệp quả khác. Khủng khiếp lắm các bạn ạ. Thôi cô dừng ở đây nha. Cô ráp vào với một cái giải thích giấc mơ ứng báo của Tịnh Nguyên và cô đưa lên cho các bạn nghe thấy. Đây là cô trả lời, cô giải đáp cái giấc mơ ứng báo về điển của bạn Tịnh Nguyên. Rồi cô sẽ kể giấc mơ đó, cô ráp vô khúc đầu nha. Ở đây, nguyên ủy toàn bộ giấc mơ đó nói rằng tất cả mọi công việc của con, từ thiện con đủ, tấm lòng con rộng mở, con làm việc hy sinh, nhưng mới có nửa vời, chưa tới 100%, mới được có 50% thôi. Mà cái hậu quả của nó đáng sợ hơn. Hậu quả của nó đáng sợ hơn. Con chim bồ câu bị treo trong bịch ni lông, tức là bị đàn áp, bị gò ép, bị chướng nghiệp đang trùm phủ, đang đàn áp, đang tàn phá, treo trên một cành cây khô trên nóc nhà. Con thấy con mang xuống đất, từ thiện có đầy đủ hết, nhưng đem xuống đất rồi chưa được, mới có 50-50. Con đem xuống, con để ở một góc phòng, con không quan tâm tới, không cho nó. Thí dụ như con cho nó ăn cơm, tội quá, ở trển đói lấy gì mà đẻ có một trứng thôi. Một trứng là cái chướng nghiệp của nó. Trong thời điểm đó nó bị đàn áp mà nó vẫn phải trả cái nghiệp của nó, và nó vẫn đẻ đứa con. Và đứa con là gì? Đứa con là nguồn cội nghiệp quả của nó, và đứa con là khai sinh cho nghiệp quả mới của nó. Con không động chạm gì tới hết. Nó đem xuống một trứng, con để vô góc nhà. Thay vì vậy con mở bịch ni lông cho nó thở. Thay vì vậy con lấy cho nó cơm, lấy cho miếng nước để cái bên để nó ăn, rồi lót cho nó cái ổ, cho nó ra một cái rổ lót cho nó, thì con đã đủ 100% công quả của con, công đức của con, từ thiện của con đạt quả. Con cứu một sinh mạng, ra thêm một sinh mạng, thêm một sự sống mới, con công đức đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Ở đây con làm mới có 50%, còn 50 con bỏ rầy bỏ phế, 50 con chưa tận tâm tận lực. Cô nói con đừng có buồn, người ta nói thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Nhưng mà sẵn dịp đây thì cô phải nói, và cô biết chính là con như đứa con của cô. Từng đứa một, cô biết đứa nào tính lý sao cô biết hết. Con làm thì giỏi lắm, rẹt, nhưng mà đúng, nửa chừng xong rồi rơi sống rồi đó. Rồi, con tưởng là con xong nhiệm vụ, nhưng con quên một điều rằng cứu người từ A đến Z. Cứu người không phải là cho người con cá, người no có một bữa. Đây, tôi cho cái cần câu, ra câu cá ăn đi, để có cá ăn ngày mai ngày mốt. Mà có cá ăn cho anh rồi, anh còn có con cá anh đút vào miệng con anh nữa. Còn ở đây, kể anh, rồi xong tôi cứu anh rồi, trên nóc nhà tôi thoát chết rồi đó. Qua cái nghiệp anh rồi đó, rồi giờ anh tự lực đi. Chưa, nhiệm vụ chưa xong. Cho dù đó là sự hy sinh vô điều kiện, sự hy sinh từ A đến Z, công quả trọn vẹn 10 trên 10. Ở đây công quả mới có 50, còn 50 con bỏ rày, con không để tâm tới nữa, con lo việc khác. Con hy sinh cho người khác, con cứu người khác. Cô không nói con là bỏ không cứu nữa, bỏ tu, phải không? Rồi, nhưng mà cái con chưa đủ công đức. Bởi vì công đức con mới 50, còn nếu mà con lơ là một chút thì khi mà con đem xuống rồi con bỏ rầy, con không thấy con cho nó ăn, không thấy con cho nó uống, không thấy con lót ổ, không thấy con đổi nhà từ cái bịch ni lông qua cái rổ rộng hơn để nó ấp con, thì là con sai, thì là con có tội. Thôi đừng cứu nó, để nó chết đi, mẹ chết, con chết đi. Còn bây giờ đưa xuống đây để nó thăm khổ thêm mấy ngày nữa, đói ăn khát không có uống, ổ không có, vẫn phải ấp con trong bịch ni lông, phải không? Con đem xuống con để ở một góc nhà là con sai, con chưa trọn vẹn, công đức chưa trọn vẹn. Mà công đức chưa trọn vẹn thì công chưa có mà tội đã từng, tội đã rồi. Tội để cho cha con, con mẹ con chết đi, nó xong nghiệp quả nó báo đền xong, nó đi kiếp khác. Con cứu nó rồi, nghiệp quả nó dẫn bài, con không giúp nó nữa. Thôi, tôi qua quận thôi, tôi không cứu anh được. Anh phải tự bơi, tôi giúp anh 50% là sai rồi. Từ xưa đến giờ, thí dụ tụi con học theo cô mở luân xa cho một đứa, nảy ra bất cứ chướng ngại nào về phía tụi con, cô đều phải ứng cứu, cô chưa bao giờ bỏ tụi con cả. Ví dụ con nói, cô ơi mẹ con bệnh quá, con chữa không được, thì cô phải cho người chữa, hoặc cô phải giải quyết chừng nào mẹ con khỏe. Hoặc là cô thấy bà cố tổ của con đứng sau lưng, thì không phải cô quay lưng. Bại bà muốn gì vậy, bà thiếu áo, bà thiếu quần, bà thiếu ăn, thiếu mặc. Có nghĩa là cho dù làm từ thiện, cho dù hy sinh giúp đời, hãy giúp trọn vẹn. Cho đến khi nào người ta đứng được trên đôi chân của người ta, con mới hết nhiệm vụ. Cho dù con không lấy tiền như cô không lấy tiền, nhưng cô chưa từng bỏ ai. Còn con không phải con xấu, nhưng vấn đề là con là người cô đã nói rồi, là quăng giỏ nó quýnh, anh mâm quýnh xong chuyện nó rút về, nó ăn. Nó rút về tôi ăn đã, tôi ngủ đã, tôi lấy sức đã. Đừng có kêu tôi nữa, tôi xong việc rồi, bữa nay tôi cứu anh ra khỏi đám loạn trường rồi, anh tự đi đi, tôi đâu cứu anh hoài được. Sai rồi, sai rồi. Người ta mới đứng lên, nghiệp quả người ta chưa qua, người ta đi chưa được, con phải dìu người ta đi. Anh có nhà ở thôi, tôi có cái nhà ấy, tôi cho anh ở nhờ vài bữa đây nha. Anh ở nhờ vài bữa anh khỏe anh đi, mỗi ngày tôi đem cơm cho anh ăn. Rồi, chừng nào anh khỏe là anh tự đi, chứ tôi giúp anh tới đây. Nhưng mà nó đem xuống rồi, tự đi, cơm hả? Không có đâu, tôi chưa nấu cơm. Anh đi, tự đi xin đi. Anh tự đi đi, tôi giúp anh rồi, sống rồi. Chuyện nặng nhất tôi đã cứu anh sống rồi, giờ anh tự đi tìm xin lỗi. Con là như vậy, và các vị thần tướng thải đều như vậy. Chém trước tâu sau là vấn đề. Ô nhào ra xong rồi, xong nhiệm vụ rút ăn mừng đi, mở tiệc ăn mừng đi. Không, chưa xong việc. Đánh nhau xong rồi, giành dân rồi thì phải lập ấp, phải dệt thành dệt lũy, phải bảo vệ người dân. Con chiếm được thành, con là tướng giỏi, con điều binh. Con đừng ồn con. Con điều binh, con chiếm được thành. Con chiếm được thành rồi thì con phải dồn dân lập ấp, cải tạo thời bình. Bây giờ tôi cũng đâu có tiền nhiều đâu. Bây giờ tôi cất cho mỗi một hộ gia đình vậy một căn nhà tranh. Rồi từ từ nha, tôi kiếm được tiền cất tiếp, còn không mấy người phải tự. Tôi cắt cho người 500 mét vuông đất trồng rau tự nuôi. Còn bây giờ khi chưa tự nuôi, nhà nước đem người dân đi khu kinh tế giãn dân, thì nhà nước cấp cho 6 tháng lãnh lương thực, 5 khẩu, mỗi khẩu 20 kg, trong tháng thì 100 kg trong một tháng cho 5 người. Rồi muối, rồi đường, rồi nhu yếu phẩm. Có nghĩa là viên tướng chỉ huy đoạt thành, phá lũy, chiếm đất, thu dân thì phải bảo an được cho dân. Nếu không bảo an được cho dân là con đây, giấc mơ đây của một bậc quân thần. Không bảo an được cho dân thì con sẽ để chết bỏ. Tự dưng đi đánh đuổi Cường Sơn Thảo Khấu, đi thu phục dân đi. Ôi, chúng tôi theo ngài, chúng tôi theo ngài. Rồi xong tự sanh tự diệt đi. Đó là con đó. Là suy nghĩ, quan niệm, hành xử của một đấng quân thần là con đó. Cứu nửa đường à. Rồi xong tự sống đi. Tôi xong rồi, tôi cứu anh từ trên nóc nhà xuống rồi, bây giờ anh tự sống.
Còn con anh nuôi được cũng nuôi được thôi. Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi xong việc rồi. Tôi còn lo người khác, tôi cứu nhiều người đâu phải cứu mình anh. Phải chưa? Đúng, con là như vậy. Và các bậc quân thần đều như vậy. Thì không được. À, đánh đuổi băng cướp tường cường sơn thảo khấu chiếm đất giành dân lập lũy đoạt thành rồi phải sao? Phải an bang tế thế. Hiểu chưa? Đoạt thành đoạt lũy rồi phải an bang tế thế. An bang tế thế là an nhà mà lập quốc, hiểu chưa? An nhà là rồi bây giờ hộ 5 người hả? Đi về kho quân lương đem đây. 5 người giờ tạm thời tôi chưa có nhiều, tôi phát người 5 ký gạo, 5 người 25 ký gạo. Hộ này 4 người 20 ký gạo rồi, đi lên qua kho quân lương của tôi lãnh nhiêu thôi nha, ráng nhịn nhục ăn. Rồi đi ra cua cỏ đi, tôi cho người 500 mét. Chúng tôi là chưa có tiền nhiều, chúng tôi cất cho mỗi người một căn nhà tranh. Căn nhà tranh thay vì 20 triệu mà căn nhà tôn thì phải tới 50 triệu, giờ tôi không có tiền nhiều. Rồi, tôi cho mỗi người căn nhà tranh, tức là an bang. An bang có nghĩa là con lo cho những cái hộ gia đình, những cái gì dưới tay của con phải chịu trách nhiệm, chết thì bỏ. Chứ đừng nói đem xuống rồi bỏ một góc. Rồi, là cái sai của một đấng quân thần là đánh đông dẹp bắt xong rồi nửa chừng nửa vời bỏ đó mà đi. Mặc người ta chết sống thì sai rồi. Thì bây giờ cái đúng là rồi nhé. Rồi được rồi, cho nó ra cái rổ, cho nó nắm lót ổ, cho nó chén nước, cho nó nắm lúa. Rồi cho nó vô trong mát, trong góc nhà. Rồi ấp đi nha, tự ấp tự đẻ con. Nó đẻ con ra rồi. Trà ơi kiến cắn, đừng luồn vô. Phải diệt kiến để cứu nó chứ không nó... Đó. Khi mà con khám phá ra thì con bồ câu con nó đã chết rồi. Nó đã chết lâm sàng rồi. Bồ câu mẹ không thấy nữa. Là con bồ câu mẹ đã được cứu qua cái nghiệp quả này rồi. Bồ câu con này chính là cái hậu quả của cái nghiệp quả của con bồ câu. Nhưng hậu quả con cái nghiệp quả đó là con lẫm, là bởi vì con cứu mới nửa vời. Phải không? Nếu con để trên kia là mẹ con nó chết hết. Nó tự gieo tự gặt nghiệp nó, con không có tội. Con đem xuống đây con cứu nó mới nửa vời. Con để cho con mẹ nó nghiệp quả xong rồi, con mẹ nó bay đi mất. Còn lại cái khối nghiệp quả nó nằm đó, xém chút nữa. Mà nó nằm đó nó ra một con người chứ không phải con bồ câu con. Thì báo thẳng cho con biết, nghiệp quả này là nghiệp quả của con đang làm với tất cả các môn sinh vị lễ pháp. Cô không nói con sai chỗ nào hết, nhưng mà chưa trọn vẹn, mới nửa vời thôi. Thí dụ, cái anh bạn Quỳnh Duy Đức đó, nó nói với cô rằng con không trụ được thần để nhận năng lượng. Thế nó chưa hề nói với con như vậy không? Nó chưa nói phải không?
Dạ chưa cô.
Rồi đúng chốc luôn. Thì giống như giấc mơ vậy. Tức là cái sự giúp của con. Rồi tao hoàn thành nhiệm vụ với bạn rồi nha. Tao mở luôn xa rồi, tao xong nhiệm vụ. Rút. Còn anh bạn ra sao mặt? Thay gì? Sao? Thấy năng lượng vô không? À không được hả? Để anh tác động cho. Để anh an định thần thức cho em. Để anh đẩy phần âm trong em ra để em nhận năng lượng. Để anh thanh lọc bộ não để em nhận năng lượng. Phải chưa? Con chưa hỏi. Con làm đủ nhiệm vụ của con rồi, con quay lưng. Phải chưa? Nó hỏi nữa, anh bận quá, để bữa khác. Thí dụ vậy thì y chang giấc mơ này. Giấc mơ này rất hay, báo cho con biết là ở trên đang dạy con cái bước con chấp nhận hy sinh tới đây rồi. Con hy sinh mới 50 à. Nghĩa là giống như ngay cái chuyện của anh bạn đó. Thì tối nay con điện như nó. À em nói với cô, sao em nói với anh đâu có biết đâu mà anh giúp em. Thôi được rồi, tối nay em liên hệ với anh nha. Rồi bây giờ anh đưa vào. Thay vì nó bị thư, bị yểm 10 năm nay, nó bị thần thức nó, ma côn trùng ớp vào. Cô nói nó ăn nhũng não, nó ăn bây giờ cô hết biết gì luôn. Cô cũng bị y, cô bị y như con, cô nói với nó vậy. Thì bây giờ thay vì con làm, con phải thanh lọc cái não nó trước nè. Nó ăn 10 năm nay rồi. Được rồi, để anh. Nhưng mà cô tin là đến một thời điểm nào đó con người ta sẽ mòn nghiệp. Con bồ câu đó nếu nó không đủ phúc phần làm gì đến thời điểm con leo lên nóc nhà để con cứu nó. Không phải con muốn cứu nó đâu. Tình cờ con thấy. Thì là con bồ câu nó đến cái thời điểm đó. Nó tạo nghiệp và nó trả nghiệp bị treo giữa trời chờ chết khô. Thì nó còn đủ phúc để nó gặp con cứu nó. Thì con cứu, con đem xuống đây mới 50%. Chừng nào con bồ câu đẻ ra con và chừng nào con nó lớn và nó ôm con nó bay đi. nghiệp quả con là cái công việc của con đạt 100% công quả. Con hiểu chưa? Đừng làm, mà đã làm phải làm tận lực, tận tâm, tận lực cho đến khi nào công việc hoàn thành. Còn không đừng làm, quay lưng, tôi không tác động được, tôi không cứu anh được, phải không? Quay lưng đi, nó chết sau lưng, con có tội. Nhưng nếu con cứu nó đựa đường xong con buông nó xuống, rồi tôi xong rồi anh đi đường anh đi, nó gục chết đằng kia, tội con gấp đôi. Bởi vì sao? Nó đã hy vọng vào lực ứng cứu, và con đã là lực ứng cứu của nó rồi. Con cứu nó nửa chừng con buông hết, tôi xong việc tôi rồi, là con sai, hiểu chưa? Rồi sao? Nói ngắn ngắn bị gì đây không nghe, để lâu mất thời gian. Nó không tỉnh, thông cảm nó đi con. Như Nguyên vậy đó, nó không tỉnh, thông cảm đi. Rồi tối nay con lo vụ đó mình coi nha. Con rồi con lo vậy đó. Để rồi anh thanh lọc cái não của em, anh triệt độc trùng thư phép, triệt cái não thôi. Từ từ nó thông vô cái não, nó vô lưng xa thì nó sẽ chạy xuống. Nó tự quỷ, tự nó đẩy. Cái nghiệp nó trả 10 năm nó mòn nghiệp rồi con. Khi nó mòn nghiệp ta tác động vào, ta có tội có mộ. Còn khi cái mộ mới vừa lên, anh ơi em bị nay mấy tháng trời, em bị nay năm trời rồi, thì con gánh nghiệp nó 10/10. Hiểu chưa? Bây giờ nó bị 10 năm rồi, nó mòn nghiệp rồi, con cứu nó được. Mà nếu con cứu nó nửa chừng rồi con buông ra, nó mở 100% xong rồi nó kêu nữa, trời ơi anh bận nhiều chuyện lắm em ơi, em tự thiền đi, từ từ giải là con có tội đấy. Bởi vì cứu người có nửa chừng, con hiểu không? Rồi, giấc mơ này nói chính xác như vậy luôn. Được rồi, không sao đâu con. Vậy là quá đẹp rồi đó. Rồi, thôi rồi, thôi nghỉ, ăn cơm đi. Ăn cơm đi con, xong rồi. Ăn cơm đi Kiều, ăn cơm mọi người đi.
Song dòng mê sực thính áo thanh lương bất định cùng nhau bể chân vùi dấp cơ cầu sao không tình ngộ qua cầu gió bay chén thanh thuế hẹn ngày hội ngộ bước thiên di người nhớ về chơi chén thù chén tạc đầy vơi cùng nhau chia sẻ một trời gió trăng trăng với gió cùng rằng kim cổ vẫn cùng nhau vương nở trần ai ba sinh cũng một hội này chả sao cho hết đừng vai nữa mà cuộc chân thế như trò mày rối rối hay mày cũng vậy mà thôi gieo gì gặt nấy người ơi đừng gieo trái đắng để đời hư hào nhớ tu tâm chớ đừng tu áo tao cắn lành chớ tao cắn ma thiên căn từ ra ác cân thì phải đoạt xa bãi bùn đêm thanh vắng mông lung ánh nguyệt gió hiu hiu ngó trước vườn hoa thiên nam lành giọt sương xa thoảng hôi kinh tùng hồn xa lúc trần coi tổ cũng gần bên Phật gió đồng hoang cũng gặp thiền sư bên nhau đàm đạo sớm chiều lời vô ngôn cũng đủ điều thình suy manh áo vải đâu vì thế sự bát cơm giàu cũng đủ thanh lương xa chi bụi cát vô thường thị phi coi tổ cũng tuồng huyễn hư tâm với cảnh như bất đồng bụi loạn trần tâm vòng mới